vô úy chính là không có lo sợ. Có bốn loại vô úy. Loại thứ nhất là nhất thiết trí vô sợ úy. Phật giảng kinh nói pháp với đại chúng. Đại chúng là bao gồm chúng sanh chín pháp giới. Phật nói, Ngài là người nhất thiết chánh trí. Nhất thiết chánh trí, nếu dùng lời thông tục của chúng ta mà nói, thế xuất thế gian, quá khứ vị lai, không gì không biết. Hơn nữa, cái biết này là nhất định chính xác, không có sai lầm. Lời nói như vậy, người thông thường không dám nói. Thánh nhân của thế gian cũng không dám nói. Chỉ có Phật mới dám nói mà thôi. Do đây có thể biết, Phật chân thật đã chứng được trí huệ cứu cánh viên mãn. Hơn nữa, Phật nói với chúng ta, loại trí huệ cứu cánh viên mãn này là trong tự tánh của tất cả chúng sanh vốn đủ, không phải từ bên ngoài đến. Hay nói cách khác, người người đều có. Tại vì sao nhất thiết chánh trí của chúng ta bị mất đi? Phật nói với chúng ta, tuyệt nhiên không mất đi, chỉ là mê mất mà thôi. Nếu như thật sự mất đi, vậy thì không thể hồi phục. Còn mê mất thì có thể hồi phục. Chỉ cần phá mê thì trí huệ năng lực của bạn liền hồi phục ngay. Đây là chân tướng sự thật, cũng mang đến cho chúng ta tính tâm viên mãn. Hiện tại chúng ta rất muốn phá mê khai ngộ. Có rất nhiều đồng tu nêu ra câu hỏi, phải làm thế nào để đoạn phiền não? Làm thế nào mới có thể nắm chắc phần giảng sanh thế giới cực lạc, chứng được Phật quả viên mãn? Những câu hỏi này chúng ta đã nghe được rất nhiều. Do đây có thể biết, mọi người chân thật có nguyện vọng này. Nghiệp chướng của chúng ta từ trước đến giờ không thể đột phá. Nguyên nhân ở chỗ nào? Phải dùng phương pháp gì mới có thể đột phá? Đây đều là vấn đề quan tâm bức thiết của mọi người. Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Ngài dạy bảo chúng ta thường hay nghĩ đến ta sắp chết rồi, ta phải chết. Nếu như chúng ta có ý niệm này, các vị phải biết, ý niệm này chính là chánh niệm. Sau khi chết, nhất định sẽ đọa địa ngục. Nếu như chúng ta ngày ngày nghĩ đến vấn đề này, ngày ngày nhắc nhở chính mình, tổ sư nói, bạn niệm Phật không được khẩn thiết, cũng tự nhiên liền khẩn thiết. Không tương ưng, tự nhiên liền tương ưng. Vì sao vậy? Bạn chân thật có thể buông xả rồi. Chúng ta ngày nay nghiệp chướng không thể đột phá, nguyên nhân này do đâu? Không thể buông xả. Tại vì sao không thể buông xả vậy? Không biết được giờ chết sắp đến, không biết được ba đường là đáng sợ, không hề đem việc này nghiêm túc mà nghĩ tưởng. Đương nhiên, thông thường người trẻ tuổi rất khó tưởng tượng vấn đề này. Ở người tuổi già, từ 60 tuổi trở lên, ở nơi cương vị cộng tác thoái hưu rồi, ý thức này tương đối mạnh một chút. Vì sao vậy? Họ đã già rồi, tiếp cận cái chết, cho nên họ mới nỗ lực mà quan tâm đến vấn đề này. Người trẻ tuổi thì lơ là. Bạn nói với họ, họ không tin tưởng. Họ cho là ngày tháng còn rất dài, cho nên công phu không có lực. Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí của thế giới Tây Phương tái sanh. Ngài thị hiện ra như vậy để cho chúng ta xem thấy, chúng ta hiểu được. Ngài ở trong niệm Phật đường nhỏ của chính mình, chỉ cúng một tôn tượng A-di-đà Phật, trên bức tường viết một chữ chết thật to. Đây chính là dạy chúng ta làm thế nào để đoạn ái dục, làm thế nào để đạt đến nhất tâm chuyên niệm. Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, quyết định một đời thành tựu. Bạn có thể hồi phục 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp bất cộng ở trong tự tánh. Những năng lực này là của các vị trong nhà, không phải từ bên ngoài đến. Loại thứ hai là lậu tận vô sở úy. Lậu là đại danh từ của phiền não. Phật có thể nói, thế xuất thế gian bao gồm tất cả phiền não, Ngài đã đoạn hết rồi. Nếu không phải ở trên Như Lai quả địa, thì kể cả Bồ Tát Đẳng Giác, nếu muốn nói lời này, cũng là đại vọng ngữ. Vì sao vậy? Họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Vậy làm sao có thể nói là đoạn hết rồi? Loại thứ ba là thuyết chướng đạo vô sở úy. Chướng đạo là tất cả thế gian, chướng ngại chánh đạo, chướng ngại Phật Pháp. Phật biết được, thời đại khác nhau, khu vực khác nhau, chúng sanh khác nhau. Do gì mê hoặc điên đảo, thấy sai đi Phật Pháp, thấy lệch rồi, cho rằng đây là tà Pháp, chướng ngại sự truyền bá Phật Pháp, phá hoại tăng đoàn của Phật Pháp, cản trở người tu hành. Không có thứ nào mà Phật không biết. Nghiệp nhân quả báo trong đây, Phật rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Trong kinh luận nói, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm, trong đó chánh pháp là 1.000 năm, tượng pháp là 1.000 năm, mạt pháp là 10.000 năm. Chúng ta hiện ở thế kỷ thứ nhất của 1.000 năm thời kỳ mạt pháp, vì sao vẫn còn 9.000 năm nữa? Cho nên trong Phật Pháp không nói ngày tàn của thế giới, thế nhưng pháp vận của thế gian này có hưng suy, có chìm nổi. Khi tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia nói với tôi, pháp vận Phật Pháp ở vào giai đoạn hiện tiền này là suy, đi xuống dốc rồi. Có thể hưng khởi hay không? Sẽ hưng khởi. Sự hưng suy của pháp vận là ở người tu học, không phải ở pháp. Pháp thì làm gì có hưng suy chứ? Pháp làm gì có sanh diệt? Không có. Hưng suy là do ở người. Ở một thời kỳ nào lòng người hướng thiện thì Phật Pháp liệt hưng. Ở một thời kỳ nào lòng người hướng ác thì Phật Pháp liệt suy. Phật Pháp là tối thiện. Nếu người ưa thiện, ghét ác, mọi người đều bằng lòng tu học thì Phật Pháp hưng. Nếu như lòng người khác thường, ưa ác, ghét thiện, người học Phật ít đi thì Phật Pháp liệt suy. Chúng ta xem xã hội hiện tiền này, đích thực mọi người thông thường thích ác, ghét thiện. Bạn nói với họ những việc thiện thì họ sẽ lắc đầu, họ không tin tưởng, không chịu tiếp nhận. Nếu bạn nói với họ về sát đạo, dâm vọng thì họ ưa thích. Cho nên ở vào thời đại này, pháp vận suy. Có thể hưng khởi hay không? Khẳng định là có thể. Con người vào thời này nhất định nhận chịu nhiều tai nạn. Đến khi tai nạn chịu đủ rồi thì họ mới giác ngộ, mới biết được con đường này là sai. Họ sẽ quay đầu. Quay đầu thì Phật Pháp liền hưng. Phật, Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, cho dù chúng sanh làm những việc diệt Phật Pháp, Phật cũng sẽ không bỏ họ. Phật vẫn cứu độ họ. Phật vĩnh viễn là từ bi, vĩnh viễn là bình đẳng, quyết định không phân biệt chấp trước. Việc này chỉ có Phật cùng Pháp Thân Bồ Tát mới có thể làm được. Người thông thường thì không làm được rồi. Loại thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Phật giảng kinh nói pháp, trong đó có nói tận khổ đạo. Khổ là ba ác đạo khổ, sáu cõi luân hồi khổ. Tận là ở trong đó chịu hết rồi, thoát khỏi rồi, vĩnh viễn thoát khỏi. Phật Bồ Tát vĩnh viễn thoát ly ác đạo. Các ngài còn đến ác đạo hay không? Các ngài vẫn thường đến. Đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Các ngài đến, nhưng các ngài không chịu khổ. Nói cảnh giới không thể nghĩ bàn, tức là các ngài đến, nhưng các ngài ở pháp giới nhất chân. Không giống như chúng ta, chúng ta ở trong sáu cõi, còn các ngài ở trong pháp giới nhất chân. Đây là nguyên nhân gì? Trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều về điều này. Phật nói với chúng ta, cảnh giới của mỗi người, mỗi một chúng sanh đều không như nhau. Pháp giới thì vô lượng vô biên, thập là đại biểu vô tận. Mỗi một người có pháp giới của chính họ, có cảnh giới của chính mình. Pháp giới từ chỗ nào mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Không cần nói vô lượng chúng sanh có vô lượng pháp giới, mà mỗi một chúng sanh cũng đã có vô lượng pháp giới rồi. Ta rất kiên thành, đang niệm Phật thì pháp giới Phật hiện tiền. Ta niệm Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì pháp giới Bồ Tát hiện tiền. Ta niệm tham sân si thì pháp giới ba đường ác hiện tiền. Mỗi một người, ngay trong một ngày từ sớm đến tối, có vô lượng vô biên pháp giới. Không phải từ bên ngoài đến, mà là trong tâm chính mình biến hiện ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức chính là tâm tưởng, cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật dạy chúng ta chuyên môn nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Đạo lý chính là ngay chỗ này. Trích lục từ Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký, tập 79.